là nguồn ơn cậy trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 28 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Thân nhân xa lánh, ngày 16 tháng 3 năm 1923. Sáng thứ Sáu 16 tháng 3, Josepha sấp mình cảm tạ Chúa Giêsu về đặc ân Chúa ban cho người ngày hôm qua. Chúa đáp:
Vì con đã trung thành yêu thương cha, lẽ nào cha không trung thành yêu thương con? Cha còn chuẩn bị thêm cho con một bằng chứng tình yêu nữa đây. Josepha, hôm qua con đã nhận lãnh vài giọt máu từ trái tim cha. Hôm nay, con hãy nhận thêm thánh giá, cùng những cái nhức nhối từ các thương tích cha để con được thỏa lòng an ủi cha. Cha sẽ nâng đỡ con. Cha yêu thương con vô cùng. Cha sẽ ban cho con biết bao chứng cớ như con đã thấy, và cha sẽ ban cho con nhiều hơn nữa cho đến ngày cha đem con về trời với cha. Và giờ đây, con hãy ghi tiếp. Các môn đệ bỏ rơi cha. Chỉ có Phêrô lòng đầy hiếu kỳ, nhưng cũng chẳng kém sợ hãi, đang thấp thoáng theo sau, ẩn trốn giữa đám đầy tớ. Quanh cha chẳng có ai khác hơn là những kẻ cáo gian. Chúng bịa ra sự này sự khác, để sau kích động được lòng căm phẫn của các quan tòa bất công. Những kẻ đó đã có lần hoan hô phép lạ của cha, thì hôm nay lại lớn tiếng tố cáo cha. Chúng gọi cha là quân phản loạn, khinh thường ngày Sa-bát, là tiên tri giả. Đoàn người đó còn thốt ra những lời ngạo mạn, chống bán, cùng hăm he, dọa nạt cha nữa. Hỡi các môn đệ yêu dấu của cha, các chứng nhân cuộc sống, lời giảng dạy cùng phép lạ của cha. Các con đâu hết rồi? Cha ôi, tất cả những kẻ mà cha mong đợi một vài cử chỉ yêu thương đều biến mất dạng. Không một ai đến để bảo vệ cha. Cha phải bơ vơ một mình giữa đoàn người gian ác. Bọn chúng vu cáo cha những tội tồi tàn nhất. Bùa vây cha chẳng khác nào đoàn sói hung hăng, muốn phanh thây cha. Kẻ này vào mặt cha, đứa kia phun nước miếng bẩn thỉu vào mình cha, đứa khác lại la ó chế nhạo. Đang khi trái tim cha phó mặc cho chừng ấy cực hình, để cứu các linh hồn ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, thì Phêrô, kẻ mà cha sắp ban quyền giáo chủ, kẻ mà mấy giờ trước đây hứa theo cha cho đến chết, kẻ mà bây giờ có thể làm chứng cho cha, lại trả lời câu hỏi tầm thường bằng một sự chối quanh. Lần thứ hai bị vặn hỏi lại thề rằng không bao giờ biết cha, và cũng không bao giờ là môn đệ của cha. Ôi Phêrô, lần thứ ba, còn không những thề thốt không biết cha, mà còn chối cha với những lời chửi rủa thậm tệ. các con có lường được những nỗi đau đớn, buồn khổ của trái tim cha, trái tim bừng cháy và tiêu hao vì lửa tình. Chính khi bị những người thân yêu chối bỏ, khi mà thế gian nổi lên chống báng, miệt khinh cùng hành hạ, đem cha đi giết, cha ngoảnh lại tìm những người thân yêu thì đâu thấy. Ôi não nề và đắng cay giường nào. Cha sẽ hỏi các con cũng như cha đã hỏi Phêrô. Các con đã quên những chứng cớ tình yêu mà cha ban cho các con, những dây thắt chặt các con vào cha, những lời hứa trung thành và bảo vệ cha đến chết rồi sao? Nếu các con quá yếu đuối, quá kinh sợ dư luận, các con hãy đến xin cha sức mạnh để chiến thắng. Các con đừng ỷ lại sức mạnh của các con, luôn luôn phải chạy đến cầu cứu nơi cha với niềm tin cậy vững vàng, bởi cha sẽ nâng đỡ các con. Nếu các con sống giữa thế gian đầy nguy khốn và đầy dịp tội, các con đừng bao giờ hiện diện vào những nơi hiểm nghèo đó. Mặc dù rất cương quyết và can đảm, Phêrô cũng đã sa ngã vì đã chẳng thắng được tính hiếu kỳ tai hại đó. Các con đang làm việc trên cánh đồng hay trong vườn nho của cha. Nếu vì trường hợp nào đó các con cảm thấy mình làm việc để thỏa mãn nhân tính, các con hãy chạy trốn ngay. Nhưng nếu các con làm vì đức vâng lời, mưu cầu vinh hiển cho cha và cứu rỗi các linh hồn, các con đừng sợ, cha sẽ bảo vệ các con, để các con vượt qua nguy khốn cách dễ dàng. Khi quân dữ dẫn cha đến ngục thất, cha nhận ra Phêrô giữ mấy đứa chăn lừa. Cha đưa mắt nhìn ông, và ông nhìn lại cha. Rồi ông ăn năn khóc lóc thống thiết về lỗi lầm ông đã phạm. Cùng bằng cách đó, cha đưa mắt nhìn những linh hồn tội lỗi, nhưng nó đâu có nhìn lại cha. Vì vậy hai cái nhìn đâu có được gặp nhau. Chao ôi, biết bao lần cha phải ngao ngán tuyệt vọng, không sao tìm được cái quay nhìn lại của nó. Linh hồn mù lòa chẳng nhìn thấy cha. Cha âu yếm dục nó, nhưng nó không chịu nghe cha. Cha đích danh gọi nó, nó cũng chẳng trả lời cha. Cha đánh thức nó dậy bằng những nỗi thống khổ, nhưng nó cũng không thể nào tỉnh giấc được. Hỡi như linh hồn yêu thương, nếu các con chẳng nhìn về trời, thì dưới thế này chúng con là những sinh vật không biết lẽ phải. Các con hãy ngước nhìn cái cùng đích quê hương đang chờ đón các con. Hãy tìm một Thiên Chúa và các con sẽ được gặp. Mắt Ngài hằng nhìn ngắm các con sẽ được bắt gặp trong cái nhìn đó sự bằng an và sự sống. Josepha, chúng ta hãy dừng lại nơi đây, mai sẽ tiếp. Con hãy giữ thánh giá của cha và an ủi cha nhé.
Từ ngày Chúa Giê-xu bắt đầu tiết lộ với Josepha những bí mật về cuộc thương khó của Ngài cho các linh hồn, đến nay đã hơn 3 tuần. Josepha luôn luôn được kết hiệp chặt chẽ vào tâm trạng của Chúa Giê-xu. Những đêm phạt tạ nhắc cho Josepha nhớ rằng mình được chọn không những để truyền đến các linh hồn bức thông điệp, mà còn để cộng tác hiệu nghiệm vào việc cứu rỗi chúng nữa. Chúa Giê-xu ký thác vào cuộc sống của Josepha một sứ mạng độc nhất dưới 2 hình thức, của lễ hy sinh và chức vụ tông đồ. Đó cũng là mục tiêu chính của ơn kêu gọi người. Cũng vào ngày hôm nay, 16 tháng 3, để đáp lại ước vọng của Josepha, Đức Trinh Nữ mang đến cho người một chứng cớ mới về tình mẫu tử đang lúc người may vá dưới ánh trời chiều.
Con muốn xin mẹ điều chi? Con ước ao cái gì?
Josepha muốn biết cách cầu nguyện thế nào để trái tim Chúa được dễ chịu đôi chút. Đức mẹ liền bảo,
con hãy lên phòng, mẹ sẽ dạy con điều đó để con ghi chép luôn thể.
Josepha vừa về đến nơi thì Đức mẹ cũng đã có mặt nơi đó và đọc cho người viết.
Điều làm cho con mẹ vui thích nhất chính là tình yêu và lòng khiêm tốn. Vậy con hãy viết như sau. Ôi, lạy Chúa Giê-xu rất dịu ngọt và yêu dấu. Nếu Chúa không phải là đấng cứu chuộc con, thì con chẳng dám đến cùng Chúa. Nhưng Chúa chính là đấng cứu chuộc con và là bạn con. Trái tim Chúa đã yêu thương con với một tình yêu êm dịu, sốt mến nhất mà không một trái tim nào có thể yêu thương được như vậy. Lạy Chúa, con ước ao được đền đáp tấm lòng Chúa đối với con. Chúa là tình yêu độc nhất của đời con. còn khát khao được dâng lên Chúa lòng sốt mến của các bậc Seraphim, vẻ trong trắng của các thiên thần và các kẻ đồng trinh, sự thánh thiện của các thánh đang hưởng tôn nhan và tạo vinh hiển Chúa trên trời. Nếu con có thể dâng lên Chúa tất cả những điều ấy, thì cũng chưa đủ, vì còn quá ít để ngợi khen lòng nhân từ hay thương xót của Chúa. Vì vậy con xin dâng lên Chúa trái tim khốn nạn của con, với hết thảy những khuyết điểm, những yếu đuối, cùng những ước vọng tốt đẹp của nó. Xin Chúa đoái thương tinh luyện nó bằng máu của trái tim Chúa, biến đổi và thiêu đốt nó bằng tinh dòng và nóng bỏng của Chúa. Như thế, cái kiếp thọ tạo khốn nạn của con bất lực trước mọi sự lành, nhưng rất dư đầy khả năng trước điều xấu, sẽ yêu mến Chúa, sẽ làm vinh danh như các bậc Seraphim sốt mến nhất trên trời. Lạy Chúa Giêsu rất dịu ngọt. Sau hết, con xin Chúa ban cho linh hồn con sự thánh thiện của chính trái tim Chúa, hay là xin Chúa nhận chìm nó vào trái tim Chúa để con yêu mến, phụng sự, chúc tụng Chúa bằng chính trái tim Chúa, và cũng bằng trái tim Chúa con được hoan ca trên thiên đàng vĩnh cửu. Con cũng xin ơn đó cho những người con yêu thương. Ước gì họ có thể đền đáp lại vinh hiển và danh dự cho Chúa mà tội lỗi con đã đánh mất của Chúa.
Josepha xin Đức Mẹ ban cho người một lời nguyện vắn tắt, có thể đọc nhiều lần đang khi làm việc. Đức Mẹ dạy:
Con hãy thưa với Chúa như thế này. Chúa ơi, Chúa đã hạ mình làm bạn với con. Xin Chúa biến trái tim con thành một ngọn lửa tình yêu tinh dòng cho Chúa. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, con hãy lấy lòng tin kính mà nguyện rằng: Chúa ơi, Chúa biết rõ con hư hèn làm sao, nhưng Chúa chẳng chê bỏ con. Chúa không ngoảnh mặt đi trước cái ti tiện đó. Trái lại, vì cái hư hèn của con mà Chúa yêu thương con với mối tình êm dịu và tha thiết nhất. Con xin Chúa dung thứ cho con, vì con không đáp ứng đủ tình yêu Chúa trong ngày hôm nay. Con xin Chúa thanh hóa những việc con làm trong máu châu báu của Chúa. Con cảm thấy khổ tâm vô cùng vì đã nhục mạ Chúa, Đấng cực thánh trên trời dưới đất. Con hết sức hối hận và xin hứa với Chúa, con sẽ làm những gì mà con có thể để khỏi phải sa ngã lại những lỗi lầm trước. Con gái của mẹ, sau đó con yên tâm và vui vẻ buông mình vào giấc ngủ.
Chúa Giêsu cũng đến hỏi Josepha:
Con có muốn dâng vài lời để làm vui lòng mẹ của ta không? Con hãy ghi những gì ta sắp nói đây. Ôi lạy mẹ dịu hiền và khả ái, trinh nữ vô cùng vẹn sạch, mẹ Chúa cứu thế, con kính mừng mẹ với mối tình hiếu thảo. Đúng vậy, con là con của mẹ, thế vào sự bất lực của con xin dâng lên mẹ tất cả những nhiệt tình của trái tim con cực thánh mẹ, để kính chào mẹ, một thọ tạo tinh tuyền bậc nhất trong hàng thọ tạo, vì mẹ được dâng lên theo sở thích và vẻ đẹp của Thiên Chúa ba lần thánh. Thụ thai không vương một bận nhơ tội truyền, miễn tất cả những hư đốn, mẹ luôn luôn trung thành với nguồn ơn thiên triệu. Như thế, linh hồn mẹ chồng chất biết bao công nghiệp, vượt hẳn tất cả những loài thọ sinh. Được chọn làm mẹ Chúa Giêsu Kitô, mẹ gìn giữ Ngài trong cung lòng cực sạch, Đấng đã ban sự sống cho các linh hồn. Chính Ngài lại lấy sự sống cho Ngài nơi mẹ. Ôi trinh nữ tuyệt vời, trinh nữ tinh tuyền, niềm hân hoan của Thiên Chúa Ba Ngôi, thần tượng của các thiên thần và các thánh. Mẹ là niềm vui của nước trời. Mẹ là sao mai, là hoa hường chuối xuân, là hoa huệ trắng tinh, là hoa diên vĩ mảnh mai duyên dáng, là hoa tử lan bát ngát hương nồng, là vườn lạc thú dành riêng cho vua nước trời. Mẹ là mẹ của con, là trinh nữ cực sạch, là hòm vàng chứa đầy nhân đức. Mẹ là mẹ của con, là trinh nữ sức mạnh phi thường, là trinh nữ có lòng khoan dung, là trinh nữ vô cùng trung kiên. Mẹ là mẹ của con, là nơi ẩn náu cho hàng tội nhân. Con kính mừng mẹ, con vô cùng hoan hỷ nhìn thấy kho tàng ân phước cùng vương quyền tột đỉnh Chúa ban cho mẹ. Con cám tạ và ngợi khen mẹ, mẹ chúa cứu thế của con, mẹ của những kẻ tội lỗi khốn nạn. Xin mẹ đoái thương che chở chúng con bằng khối tình mẫu tử của mẹ. Con nhân danh toàn thể loài người, hết thảy các thiên thần và các thánh mà kính chào mẹ. Con muốn yêu thương mẹ với tình yêu nồng cháy của các bậc Seraphim sốt mến nhất. Như thế cũng chẳng thỏa được lòng mong ước của con, nên con chúc tụng mẹ, con yêu mến mẹ với con cực thánh của mẹ. Ngài là cha, là đấng cứu chuộc, cùng là bạn của con nữa. Con kính chào mẹ với sự cực sạch của Chúa Thánh Thần, với sự cực thánh của Thiên Chúa Ba Ngôi đáng tôn thờ, với Ba Ngôi Thiên Chúa. Con cám tạ mẹ, và con ước ao dâng lên mẹ lời ngợi khen không thay đổi, rất trong sạch mãi mãi muôn đời. Ôi, trinh nữ đầy ơn phúc, xin mẹ hãy chúc lành cho con, vì con là con của mẹ. Xin mẹ đoái thương mà che chở cùng cầu bầu cho toàn thể nhân loại chúng con, với đấng toàn năng. Ngài không từ chối một điều gì do mẹ cả. Từ giã mẹ hiền yêu dấu, con chúc mừng mẹ ngày đêm, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Josepha, giờ đây con hãy ngợi khen người mẹ bằng lời của người con, và ngợi khen người con bằng lời ngợi khen của người mẹ.
Josepha chú thích rằng, tôi chưa từng thấy trái tim Chúa đẹp dường ấy, và chưa từng được nghe giọng nói chứa chan tình cảm như thế bao giờ. Ngục tù, huyết đòn. Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm 1923, Josepha thổ lộ. Thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 1923, lần đầu tiên sau 22 năm, Chúa Giê-xu cho tôi nghe lại giọng nói của Ngài phán khi tôi chuẩn bị rước lễ vỡ lòng. Tôi nhắc cho Ngài cái kỷ niệm đó trong phần tạ lễ. Ngài liền hiện đến, ôi đẹp làm sao, áo choàng của Ngài lấp lánh ánh vàng, trái tim Ngài bừng cháy những lửa.
Josepha, ngày xưa cha phán, cha muốn con hoàn toàn thuộc về cha. Hôm nay cha có thể nói, con đã thuộc hẳn về cha rồi. Khi xưa cha chuẩn bị cho con đường vào trái tim cha, giờ đây con đã bị nhốt kín trong trái tim cha. Vậy, nào con hãy đến, hãy vào an nghỉ, vì đó là chỗ ở của con.
Lúc ấy trái tim Chúa mở ra, tôi bước vào, tôi dường như ở trên trời, và tưởng chừng như tôi không còn sống ở trần thế nữa. Những giây phút hân hoan khôn xiết tả đây không bao giờ kéo dài cả. Và cứ mỗi lần như thế, Josepha được thêm bình an cùng thêm sức mạnh. Người cũng biết rõ sự kiện này chỉ là một cuộc tạm nghỉ đỡ mệt giữa hai giai đoạn khó nguy và quyết liệt. Vài giờ sau, Josepha trở về phòng riêng của mình. Nơi đó, Chúa Giê-xu đang đợi người để dẫn người tiếp tục tiến tới trên con đường đau khổ của Chúa.
Con hãy nhìn xem cha trong chốn lao tù. Nơi đây gần trọn đêm nay cha bị giam cầm, để rồi bọn quân giữ hùa nhau đến chế xỉu, nhục mạ, nguyền rủa cha. Chúng còn dùng gậy gộc đập túi bụi vào đầu vào mình cha. Khi đập đã chán, chúng cũng chưa mở chói cho cha. Chúng bỏ cha cô quạnh nơi tối tăm, ẩm ướt đó, để làm chỗ ngồi. Chúng tặng cho thân thể đầy thương tích của cha một hòn đá buốt lạnh. Josepha, chúng ta hãy so sánh nhà tù đây với nhà tạm, và nhất là với lòng dạ kẻ rất mình thánh cha. Trong ngục thất, cha bị giam giữ chưa đầy một đêm, nhưng nơi nhà tạm của cha phải ở đó bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Trong lao tù, cha bị hành hạ nhục mạ bởi quân giữ, cha là kẻ thù của chúng. Còn nơi nhà tạm, biết bao nhiêu lần cha cũng phải gánh chịu các điều đó do những kẻ gọi cha bằng cha, nhưng chúng chẳng có một cử chỉ nào của kẻ làm con. Trong ngục tù, cha đau khổ vì lạnh, vì đói, vì khát, vì buồn ngủ, vì đau nhức, vì xấu hổ, vì quạnh hiu, vì bị chê bỏ. Nhưng nơi vô số nhà tạm mà cha thấy suốt chuỗi thời gian vô tận, thì lại thiếu hẳn tình yêu nơi bao nhiêu trái tim cóng lạnh. Thân thể rách nát của cha phải vô cùng xót xa, chẳng khác nào tảng đá giá buốt trong nhà tù. Nơi nhà tạm, đã biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm trôi qua, cha hết sức ước ao đợi chờ linh hồn này, linh hồn kia đến viếng thăm cùng Đức Cha vào lòng. Nhưng nó không chế ngự được tính lười biếng, nó nó sợ hãi sức khỏe, nó dành tất cả thời giờ và sinh lực cho công việc, và dĩ nhiên là nó không đến. Này linh hồn yêu dấu, cha mong chờ con đến giải khát cho cha, an ủi cha trong cơn sầu muộn. Sao con chẳng đến? Đã bao lần cha khát khao các linh hồn, cha thèm thuồng sự trung thành cùng lòng quảng đại của chúng. Chúng không thể nào làm dịu cơn đói khát quá lẽ dường này bởi một cử chỉ hãm mình nhỏ nhặt sao? Chúng không thể nào giải cơn sầu muộn của cha bởi sự ân cần và thương hại của chúng sao? Khi phải chịu một khổ đau nào đó, chẳng hạn như bị bỏ quên, bị khinh chê, bị bất mãn, bị cực khổ trong linh hồn hay thể xác, thì chúng không thể thì thầm với cha như thế này sao? Điều này sẽ xóa sự phiền muộn cho Chúa, sẽ bầu bạn cùng Chúa trong chốn quạnh hiu. À, nếu chúng biết kết hiệp với cha như vậy, chúng có thể vượt qua các khó nguy một cách an toàn, linh hồn chúng trở nên những vững mạnh biết bao, và trái tim cha cũng được an ủi dường nào. Trong khám lạnh, biết bao lời tục tĩu phun ra chống báng cha khiến cha vô cùng xấu hổ, nhưng càng xấu hổ hơn khi cha nghĩ đến một ngày kia, biết bao lời lẽ tương tự lại thốt ra từ miệng lưỡi những kẻ yêu dấu. Và khi cha bị những bàn tay bẩn thỉu tát vào mặt cha những cái tát, những cái đấm, thì cha cảm thấy cha sẽ còn bị tát, bị đánh mãi mãi bởi những linh hồn rước cha một cách khiếm nhã. Chúng đè bẹp cha dưới những tác động tội lỗi lặp đi lặp lại thường ngày một cách ưng ý. Sau hết, trong nhà lao, khi cha bị tông ngã, bị trói chặt không trỗi dậy nổi, chúng bỏ cha nằm sóng sượt. Cha thấy một ngày nào đó, vô số linh hồn sẽ gạt cha ra để chúng được thỏa thích. Chúng sẽ kéo lê cha bằng những thói vong ân của chúng. Chúng sẽ xô đẩy cha, tái diễn cái ngã dập thơi thảm bằng cách kéo dài sự cô quạnh của cha. Này các linh hồn, các con hãy đến với cha nơi ngục tù của cha. Các con hãy nhìn ngắm ngài qua suốt đêm ấy trong đau thương, và nỗi đau đớn đó vẫn tái diễn trong quạnh hưu và lạnh nhạn của các linh hồn đối với cha trong rất nhiều nhà tạm. Các con có muốn dâng cho cha một chứng cớ tình yêu của các con chăng? Các con hãy tặng cho cha trái tim êm ấm của các con để làm ngục tù cho cha. Các con hãy trói cha bằng dây xích tình yêu của các con. Hãy phủ lên cha nỗi niềm âu yếm của các con. Hãy cho cha thỏa mãn cơn khát bằng tấm lòng quảng đại của các con. Hãy cho cha uống lòng sốt mến của các con. Hãy an ủi cơn sầu muộn của cha qua sự trung thành hiện diện của các con. Hãy xua đuổi cái nhức hổ của cha bởi lòng trong trắng và ý tưởng ngay lành của các con. Nếu các con muốn cha an nghỉ, các con hãy chuẩn bị cho cha một chỗ nằm bằng những hành động khắc khổ, hãm mình, chế ngự trí tưởng bằng cách dẹp đi những sao xuyến của dục tình. Chừng đó, trong cái yên tĩnh của tâm hồn các con, cha sẽ ngủ ngon giấc và các con sẽ nghe được tiếng dịu dàng êm ái cha nói với các con. Bạn ơi, hôm nay bạn là sự an nghỉ của ta. Ta sẽ là sự an nghỉ muôn đời của bạn. Bạn giữ ta trong nhà tù trái tim bạn với nhiều tình thương, như vậy phần thưởng ta ban cho bạn sẽ vô cùng tận, và không bao giờ bạn tiếc uổng những gì bạn hy sinh cho ta suốt đời bạn. Josepha, chúng ta dừng lại nơi đây, con hãy để cho cha nghỉ trọn ngày hôm nay trong ngục tù linh hồn con. Con hãy liệu sao cho nó thật yên lặng, để con nghe được lời của cha, và con có thể đáp lại những ước muốn mà cha giao phó cho con.
Ba ngày trôi qua trong sự chiêm ngưỡng đó, Josepha phải đau khổ rất nhiều để tháp tùng tù nhân Thiên Chúa. Thật vậy, tình yêu mà Thầy Chí Thánh đòi buộc bao giờ cũng là tình yêu mãnh liệt. Nó phải được nuôi dưỡng bằng sự chiến đấu, bằng nhân đức khiêm tốn và bằng những khổ đau. Trước kia Đức Mẹ cũng đã dạy người rằng, điều tốt hơn hết là con yêu Ngài mà không cần lý luận đắn đo, chẳng cần cảm thấy. Đó là bài học trọng đại mà Chúa Giê-xu và Đức Mẹ muốn dạy các linh hồn để biến chúng thành những dụng cụ cho lòng lân tuất vô biên và tình yêu cứu chuộc. Chiều thứ ba 20 tháng 3, Chúa đến gặp Josepha đang phơi áo sau vườn. Ngài liền bảo,
Cha muốn con viết, con hãy lên phòng.
Vừa đến nơi, Josepha nhìn thấy Chúa đang đợi mình, đầu đội mão gai. Người liền xin Chúa ban cho người báu vật ấy.
Được lắm. Cha ban nó cho con với một mối tình bao la. Con hãy giữ lấy nó, rồi viết cho các linh hồn của cha. Sau khi trải qua gần trọn đêm trong ngục tù tối tăm ẩm ướt và bẩn thỉu, sau khi chịu đựng những lời nhục mạ và sự ngược đãi của bọn lý hình, những lời chửi rủa, nhạo báng của bọn đầy tớ tò mò về số phận của cha, thì cha đã kiệt sức. Josepha, con hãy nghe đây, là điều ước muốn nóng bỏng của trái tim cha. Lòng cha khát khao khổ đau khi cha nghĩ đến hàng hà sa số linh hồn sau này sẽ theo vết chân của cha. Cha nhìn thấy chúng bắt chước và học hỏi nơi trái tim cha những sự dịu dàng, sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh chấp nhận khổ đau và khinh bỉ, mà cả tình yêu đối với những kẻ sát hại chúng nữa. Cha nhìn thấy chúng vì yêu cha mà tiến đến chỗ hy sinh mạng sống cho kẻ thù. Như cha đã hy sinh mạng sống của cha để cứu vớt các linh hồn đã đối xử với cha tàn nhẫn thế ấy. Cha nhìn thấy chúng, nhờ ơn cha nâng đỡ, mà có thể đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa, để tiến trên con đường chọn hào, để giam mình vào nơi hiu quạnh, để trói buộc vào nhau bằng dây xích tình thương, để từ chối những gì chúng con được quyền yêu thương, để dẹp đi những trận bão lòng, để chịu người đời khinh chê, phỉ báng, phê bình, để chấp nhận cuộc sống được coi như điên dại, để giữ lòng mình trong trắng khả dĩ kết hiệp cùng Chúa Trời cực thánh. Vì những viễn ảnh vô cùng tốt đẹp đó, mặc dù giữa bao hung tàn bạo ngược, tình yêu vẫn thiêu đốt nơi cha lửa khao khát hoàn tất thánh ý Chúa Cha. Và suốt trong những giờ khổ đau hiu quạnh, trái tim cha hằng kết hiệp với Chúa Cha và sẵn sàng dâng lên để làm vinh hiển Ngài. Này các linh hồn, các con đang ở trong ngục tù được chọn bởi tình yêu. Nếu lắm phen người đời cho rằng các con vô dụng và nguy hại, các con đừng sợ. Trong những giây phút đớn đau cùng hiu quạnh đó, các con hãy để cho thế gian nổi dậy chống lại các con. Trái tim các con phải kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, đối tượng duy nhất của tình yêu các con. Và các con hãy sẵn sàng phạt tạ vinh hiển của Ngài đã bị xúc phạm bởi vô số tội lỗi. Tờ mờ sáng hôm sau, Caipha ra lệnh dẫn cha đến dinh Philato để bị tuyên án tử hình. Philato sáng suốt vặn hỏi cha, hy vọng tìm được lý do chính đáng để buộc tội, song chẳng tìm được gì. Lương tâm của ông cảm thấy kinh hoàng vì sự bất công mà nó sắp vấp phạm. Để trốn tránh trách nhiệm, ông truyền nộp cha cho Herode. Philato tiêu biểu cho hạng người lừng khừng giữa sự thúc đẩy của ơn thiên và tình dục, hạng người hoàn toàn lệ thuộc vào dư luận, vào lòng tự ái thái quá của chúng. Chúng chẳng phải đang đứng trước một cám dỗ, một nguy cơ đó à? Chúng cố tình lập luận để cuối cùng chúng chỉ thấy rằng không có sự gì xấu, cũng chẳng có sự gì nguy hiểm. Rằng chúng khá khôn ngoan trong sự phán đoán, chẳng cần một ai khuyên nhủ. Chúng tỏ ra khác thường hay quái gở trước mặt người đời. Chúng thiếu hẳn nghị lực để tự thắng mình. Chúng ngã quỵ từ trường hợp này đến trường hợp khác, để rồi phó nộp cha cho Herode cũng như Philato. Với các linh hồn ít có cơ hội xúc phạm đến cha, thì nó phải chiến đấu. Muốn được thế, nó phải hạ mình, phải gánh chịu sự phật lòng trái ý. Nhưng nếu nó không quen theo dõi ơn thiên, không quen thành thật tối giác những chiếc cám dỗ, linh hồn đó sẽ tự biện hộ cho mình rằng chẳng có một lý do nào buộc mình phải xa lánh cái nguy khốn đó. Phải khước từ cái thỏa thích ấy, tức thì nó sẽ ngã quỵ trong cái hiểm họa ngặt nghèo hơn. Cũng như Philato, nó sẽ quáng mắt và sẽ mất hết can trường để hành động cách chính trực. Nếu không liền khi đó, thì dần dần nó cũng sẽ nộp cha cho Herode.
Chúa Giêsu trước khi ra đi, Ngài âu yếm dặn dò Josepha rằng,
con ở lại trong bình an của cha, và cả trong cái hư không, hư hèn của con nữa. Nó cho phép bất cứ một cơn gió thoảng nào cũng có thể dễ dàng lay chuyển được con. Nhưng con đừng sợ, lòng lân tuất và tình yêu của cha bao la vô cùng, phủ lấp mọi cái khuyết điểm, và sự yếu đuối của con không bao giờ vượt qua sức mạnh của cha.
Học thuyết này Chúa Giê-xu lập đi lập lại mãi cho Giô-sê-pha mà chẳng bao giờ biết mệt chán. Chúa muốn tất cả mọi linh hồn đều hiểu được điều đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 29 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.